Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sinh Tử thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trường Tôn Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa về chủ Quy Sư Tự, thành phố Rosebud, California. Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sư Tự. Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhấn, chú xứ Lư Sư Tự. Mô Phật. Đề tài hôm nay của chúng con xin trả lời vấn đáp của Phật tử. Thưa quý thầy cô, để tiết kiệm thời giờ, chúng con xin bảo hành cái chương trình vấn đáp. Thì có một Phật tử, thật sự đây là Phật tử ngoài đạo, mà cũng như là vừa tin Phật và vừa với tin ngoài đạo luôn. Có hỏi con như thế này, họ thắc mắc là tại sao mà họ cho là ăn thịt chúng sanh cũng được vậy, coi như là hóa kiếp chúng sanh để chúng sanh đưa về cõi tốt, mà họ nói là thế này, ăn cá thì họ hoan hỷ cho là bầm chặt như vậy đó, là để chúng sanh đó là được hóa kiếp đi vào cõi tốt. Thì xin quý thầy cô cho đứa con được biết ý kiến cái câu đó là nó có hợp lý không với cái nhân quả của đạo Phật. Xin quý ngài khai thị cho. Mô Phật.
Thì Hiền Trì chắc là có ý
kiến. Tôi
rõ ràng những cái chuyện này.
Tôi thấy có những cái chuyện mà súc vật bây giờ nói cho rõ đi, là kinh nghiệm tôi thấy rõ ràng là hồi đó tôi trong quân đội đó, người lính nó đem con chó vô để nó cho cái ông đại quý kia để nó hối lộ, nó đi phép gì đó. Thì khi tôi đi ngang đó, con chó nó chồm lên nó khều tôi, nó khóc. Nước mắt chảy đi nước mắt mình luôn. Nó ý nó còn cứu mình đó. Mà tôi dưới quyền ông đó tôi không có dám can thiệp, mà tôi thấy rõ ràng là nó chảy mắt, nó khóc. Thứ hai nữa là khi tôi ở tù cải tạo năm 78 chung với nhạc sĩ Nguyễn Nhân Đông đó, thì mỗi năm tụi tôi được ăn Tết thì bộ đội mới mua cho một con bò, một trại mấy ngàn người mua một con bò. Đẩy nó vô nó không vô, mà khi nó vô đó, thì ở sau 5-6 người đẩy trước kéo thì nó khóc, nước mắt nó chảy rồi. Vậy phải không? Nó sợ chết không? Mà mình đạo Phật, chúng tôi ăn thịt, không ăn thịt là vì cái lòng từ bi đó, không giết nó chứ không phải là muốn quá kiếp hay không quá kiếp. Nó cũng ham sống sợ chết, nhưng mình nó cũng có vợ con. Anh thấy con chó đó mà nó chết đó, con chó mẹ nó chạy xung quanh nó la quẳng quẳng, nó đau khổ lắm. Chó con nó chết hay là một con khác chết đó. Một người bạn tôi nữa là hồi xưa ông là phi công của Air Việt Nam mà chế độ trước á, ông bắn con khỉ. Thì khi mà trước khi nó rớt xuống, nó luyện con khỉ con cho con khỉ đực ẩm thì nó rớt xuống, nó cho bú rồi nó rớt xuống. Thì tối đó còn khỉ đực nó đi suốt đêm trong quanh cái xóm nó hú lên, nó cũng đau khổ vậy. Đó là chỉ là cái kinh nghiệm tôi thấy như vậy, không phải là Phật đặt ra đâu ha, biểu mình ăn chay không ăn chay.
Dạ, mô Phật. Cảm ơn thầy còn chia sẻ gì thêm không ạ? Dạ. Mô Phật, mời cô có được ý kiến gì không thưa cô?
Thì theo như Hiền Nhẫn được biết, cái thời này những cái người trẻ ở bên Tây Phương này đa số là ai, người ta cũng chú trọng tới cái việc mà sức khỏe. Là rất là nhiều người là họ chuyển qua họ ăn chay, họ không có ăn thịt ăn cá gì hết. Thì tại vì người ta nói là khi mà những cái con vật mà trước khi chết á, mà mình giết nó thì nó trong người nó tiết ra một cái hormone và thành ra là chất độc. Chính vì vậy mà người trẻ họ không có muốn ăn những cái thứ thịt cá động vật đó.
Dạ, dạ, một Phật cảm ơn cô. Thưa quý thầy cô, là con vừa đây đó thì giúp con cứ nghe trên đài mà họ mới tìm cầu ra, thì họ mới thấy là bên thụy sĩ và bên úc họ chứng minh ra được là chúng sanh nó có biết sợ. Dạ vâng, nó có biết sợ, và họ nói là bây giờ đó là coi như là giết chúng sanh như vậy đó là quá là tàn nhẫn, như vậy là ác lắm. Do đó là thụy sĩ họ cấm cho làm vậy, mà và bây giờ bên úc đó khi họ giết bò đó họ phải là giết một cách thật nhanh, chứ không có được cầm búa đập hoặc là giết là chậm cho đi chết dần dần. Vâng, họ đã chứng minh, họ nói như vậy là tàn nhẫn. Như vậy là nó khác với lời mà người ta cho là Thượng Đế phán, là coi như là vật dưới nhân. Coi như là chính khoa học bây giờ họ là chứng minh ngược lại như vậy. Họ nói là coi như là những súc vật vậy nó cũng có cái sợ sệt của nó. Vâng, nó cũng muốn sống như vậy. Dạ. Là gần đây là tin tức của học họ cứ đọc lên cái tin đó. Dạ, mô Phật.
Đúng rồi. Vâng. Rất là tin thật.
Dạ, họ tin đó. Vâng.
Cái chuyện đó. Dạ, vâng. Người trẻ bây giờ đại đa số ngay người Việt Nam này mấy ông trẻ, anh trẻ bây giờ ăn chay nhiều hơn là ăn mặn.
Dạ, mô
Phật. Rất là tin thật.
Dạ. Bên Anh bây giờ là họ cũng ăn chay, bên Đức họ cũng ăn chay nhiều hơn. Dạ, họ còn ăn còn có vẻ là kỹ lưỡng hơn nữa. Vâng, họ không ăn cả trứng nữa thưa thầy cô. Dạ, mô Phật.
Không ăn trứng luôn nữa.
Dạ, họ có ăn trứng.
Chờ, thôi, chết dạ. rồi. Anh là nổi tiếng mà gì đó, vâng. à, làm bánh ngon lắm, bánh phải cần trứng mới ngon.
Dạ, vâng. Quý hòa tượng ở bên đó là có nói như vậy đó.
Ừ. Dạ. À, thôi, không đi ăn nữa. Dạ. Có tay được rồi.
Dạ, vâng. À, cứ thầy đi góp ý về trong cái này. Cho nếu mà trường hợp mà bị bảo là mình cứ bầm chặt như vậy thì sao là mình không để cho sư tử hoặc là rắn hoặc là hai hồn nút mình đi, đừng có chống cự nữa mà sanh vào coi tốt. Dạ vâng, khi nói như vậy thì nó mâu thuẫn với cái lập luận đạo. Chứ hóa ra là cái người mà nói như vậy thì coi như là họ gặp như vậy họ cũng phải chống chế lại, và chính là họ là giết cái con vật đó trước khi mà họ để cho con vật nó ăn thịt của họ. Dạ, cho nên nói mà cái lập luận nhiều khi nó không có chắc, thưa quý thầy cơ.
Đúng rồi, yeah. đúng rồi, cái này là thứ nhất á, theo cái ý của thầy đó, là những cái người mà nói như vậy, thầy nghe nhiều người nói như vậy lắm, những cái người thường nói như vậy là bên theo cái đạo Thiên Chúa Giáo thì phải, họ tin rằng mình là khi mình cao hơn thì mình có quyền ăn những cái chúng sanh nó thấp hơn mình, mình có quyền làm như vậy. Họ có cái lòng tin như vậy. Rồi xong cái câu thứ nhì là họ nói là hóa kiếp như nó và cái kiểu tốt là cũng giống như cái giò họ như vậy. Họ có những cái sự tin, cái lòng tin mà thiếu cái bằng chứng. Cái vị mà ăn như vậy chứ có ai đã có chứng minh rằng được rằng là những cái súc vật mình ăn, con gà, con thịt, con dê, con vịt đó, nó được hóa kiếp vào sinh vào cái quả tốt hơn là không? Cái đó hoàn toàn không có bằng cớ. Ok, họ nói tại vì họ không thấy cái chuyện nữa sao, họ không biết, họ ngay cá nhân họ không biết cái thượng đế là ra sao nữa. Thành ra cái đó cái lòng tin nó hơi mù quáng, ta thấy nó tội nghiệp. Thành ra mình nói nhiều cũng vô ích thôi. Người ta tin thì kệ, để người ta yên, người ta tin. Như là mình về Phật giáo mà mình nghe trường hợp quý vị nghe như vậy, đừng có nên cãi lộn người ta làm cái gì. Mình nói là chúng tôi có lòng tin riêng chúng tôi nghĩ theo cái nhân quả đàng hoàng, mình có cái luật nhân quả mà không ai thoát được hết. Cái vị mà tin sai thì ráng mà chịu thôi. Thì cũng giống như hồi nãy cái sư cô Hiền Nhẫn nói rằng là ăn chất thịt có độc tố, rồi anh còn nói thêm mà biết sợ sệt. Cái vị có biết tại sao mà ăn thịt nó độc không?
Dạ, xin Pháp Sư chỉ dẫn cho.
Cái này là không có bằng cớ. Thầy nói cho quý vị nghe cho vui vậy thôi, chứ thầy cũng dám nói cái nào đúng. Ok, thì chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Tại mình không muốn làm cái lỗi lầm như bên kia, ta nói mà thiếu bằng cớ, thầy nói trước cái này không có bằng cớ. Tin thì cũng được, không tin cũng sao, cười cho vui vậy thôi.
Con có nghe mà Thượng Tinh Hóa có nói.
Nói sao?
Thượng Tinh Hóa nói là khi mà mình ăn thịt động vật vô á, là giống như là mình thành lập một cái công ty liên doanh. Ví dụ như mình ăn thịt heo á, thì thành lập cái liên doanh giữa mình với lại con heo. Ăn bò á, thì mình có cái công ty á, là giữa mình với con bò. Thì khi mà mình ăn nhiều cái thịt bò hay thịt heo đó, thì mình thật ra là mình tạo cái nhân để mà mình trở thành heo, thành bò nó nhiều hơn.
Đúng. Đó là một cái nguyên nhân, cái điều nó không giảng nghĩa được là tại sao cái thịt nó độc cho quý vị. Ok. Thì khi mà quý vị mà đúng, ngài tôi nói đúng, mà cái đó là cái nhân quả, là tại vì quý vị mà có cái lòng tham ăn cái thịt bò chẳng hạn, thịt beefsteak vậy, cá nhân thầy thường thích ăn beefsteak ngon lắm chứ, ăn tôm hùm nó cũng ngon, thì cái đó là tại cái lòng tham đó nó sẽ tạo cái nhân duyên cho mình, sau này mình phải trả lại cái nghiệp đó. Cái lòng tham lam ăn cái thịt ngon đó, sau này mình trở thành cái súc vật đó, cái thực vật đó, để bị nó tới nó trả lại cái nghiệp nhân quả đó. Mình ăn nó thì sau này nó sẽ ăn lại mình. Rõ ràng lắm. Thành ra cái Phật giáo mình không ai tránh được cái chuyện đó hết. Thành ra mình tránh cái chuyện nhưng mà việc Phật giáo mình phải riêng về cái lòng từ bi không thể hiện trì. Thiệt ra mình có cái trí huệ, Đức Phật dạy trí huệ, ngài á là có thực sự cái trí huệ xúc thế, thành ra thấy được cái sự liên hệ giữa cái người ăn với cái con súc vật, thành ngài mới dạy như vậy. Thì những cái gì Phật giáo mình dạy nó tại thực sự nó đúng và nó dựa trên nhân quả, và được Đức Phật thấy dạy chúng ta, mà chúng ta mà theo lời tin những cái lời đó mà tu đó thì sẽ thấy được cái kết quả như vậy. Là chuyện thứ nhất. Còn cái trở về cái vấn đề là tại sao cái vị ăn đồ ăn mặn thường thường nó có độc tố trong nó nhiều hơn, ăn ham các đồ ăn chay. Tại vì như vậy này, nhớ không? Khi vị tới cái chỗ mà nó chỗ nhà mày sát sinh đó, ok, nhà mà làm thịt đó, ok, thì nó thấy mấy con bò, con heo, con vịt nó kéo và nó giết, ok, thì như cái vị nói đó, trước khi nó chết đó, con chó này, con gà này, con vịt này, con bò nó biết nó sắp bị giết rồi, cái linh tính nó biết, thành nó sợ. Bắt đầu cái vị thấy được cái đó đúng không? Giống mình khi mình trước cái cá nhân mình cũng vậy, mình trước khi mình chết mình biết sợ. Yeah. Ok, rồi cái vị trước khi chết biết mình bị chết oan, cái phản ứng cái vị là cái gì? Yeah. Là sợ và uất hận. Uất hận. Tại sao ông giết tôi? Yeah. Ok, thì con gà nó sợ, con vịt nó sợ, nó cũng phát cái tư tưởng như vậy là tại sao quý vị lại giết tôi? Yeah. Ok, vì cái uất hận đó. Ok, tôi dạy cái này nói cái vị nghe cho rõ ràng, khi cái uất hận đó. Nó tạo cái độc tố trong người của nó. Là khi mình chết rồi mình ăn cái thịt là ăn cái chất độc nó tạo ra trong người nó. Thì mình tự đầu độc mình. Nó đầu độc mình một cách gián tiếp. Thành ra mình ăn nó rất là độc. Thì vậy chất độc nó từ đó ra. Thành nó tai hại lắm. Không phải là chơi đâu. Thành mình tự đầu độc mình lấy.
Cảm ơn Pháp Sư. Như mà thường là người ta cứ nói là do Thượng Đế nói như vậy. Thì nói là cơ vật để cho người dưỡng nhân. Nhưng mà khi mà lập luận tại sao vậy, không lẽ là bây giờ con người bây giờ đó là họ bảo vệ súc vật, không lẽ là họ từ bi hơn là Thượng Đế hay sao? Đó thì coi như là cái lận nó ngược là hẳn trở lại, bây giờ là có hội bảo vệ súc vật. Thì không lẽ là người mà phải nói là cứu nhân độ thế phải từ bi hơn con người chứ? Có lẽ con người lại là từ bi hơn hơn là đứng tối thượng như là họ nói, thì hóa ra nó mâu thuẫn vô cùng mà thưa cái thầy. Xin lỗi cũng phải nói nó thành thật như vậy. Dạ mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Dạ con xin mời sư phụ ạ.
Vâng, thành ý thầy nói cái vị này, cái vị mà tin rằng đó, là khi mà trước khi nó súc vật nó chết đó, thực vật nó chết đó, nó phát cái lòng uất hận mình đó, thành nó tiết ra chất độc trong người nó rất là hận giận, rất là hận mình. Nó tiết cái độc đó thì nó mình ăn vào mình ăn chất độc của nó. Thành ra ăn biết bao nhiêu thứ là đất độc của con hùng, của con vịt, của con gà, con heo, con bò, đủ thứ hết đó. Thành cuối cùng con người mà những người ăn mặn thường thường người ta nhiều bệnh hơn là người ăn chay. Ok, sự thật là vậy. Nào, cái chuyện khác nữa, nếu quý vị mà tin như vậy đó, là nếu con bò mà nó uất hận mình như vậy, nó tiết chất độc như vậy, thì quý vị nhìn xa hơn một tí. Ok, là thầy hỏi anh Thiện Giác. Cái luật nó như vậy, nếu mà anh giận anh phát cái chất độc ra thì không phải là khi mà Phật giáo mình dạy mà không nên tham ăn là nó có lợi ích, có cái dụng của tham ăn. Còn sân hận là sao? Sân hận là tại khi mà anh sân hận như vậy á thì anh đang tiết chất độc, anh đang hại anh, mình bệnh hoạn thế. Thành cẩn thận cái chuyện đó. Phật giáo mình rất 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 là hay, rất là tế nhị. Ok, còn chuyện khác nữa, hồi nãy lúc mà cái phần quảng cáo nói chuyện vui á, thì nói ta kể cái chuyện nhân quả như vậy nè. Ok, là cái cô dự tín, một cái Phật tử trong chùa Lưu Sơn Tự đã kể chuyện cô. Cô lúc trước là bậc tiền bối, là trước cũng là thời của ông Diệm, bà Nhu nè, nó đi theo bà Nhu. Cô kể, cô nói là bên Việt Nam á là có gì đó, có cái làng đó thăng lằng nhiều lắm. Thành ở người Trung Hoa đó thầy. Người ta có làm thuốc, ta tin là làm thằng lằn. Thành ra ta qua Việt Nam, ta đặt thằng lằn cho ông này. Rồi ông bắt thằng lằn, ông bắt thằng lằn xong, ông bán thằng lằn lại cho người Tàu đó. Ông giàu dễ sợ. Thành ra, tại ông giàu dễ sợ, ông mua ruộng, mua đất rồi này nọ, cứ sai người đi bắt thằng lằn thôi. Nhiều tiền quá, cứ mua thêm đất để thằng lằn, nuôi thằng lằn. Xong bắt, bắt xong rồi. Lấy cái sâu này, sâu của thằng lằn này phơi khô, xong rồi gửi qua bên Trung Hoa để làm thuốc. Thành ông kia, ông giàu quá đi, ông mua chiếc xe Jeep đó. Xe Jeep, thầy còn nhớ thời của thầy đó, đi xe Jeep nhỏ nhỏ mà nó để capotab đó. Nó không có nóc, rồi xong lái đi trên mấy cái đất ông thanh tra, ông kiểm soát người ta đi làm. Thì bữa kia ông lái ra đồi hay sao á. Ok, thì ông trượt, cái đời đó không có điện, không có đường đó, cái lái xe nó rụp xuống, cái nó lăn xuống, lăn xuống thì nó văng, ông văng ra ngoài, thì ông rớt xuống, cái cây tre nó đâm ông từ cái họng mồm tới cái đầu luôn.
Dạ, một Phật nhân quả.
Chết ngay lập tức. Thì cái nhân quả nó rõ ràng như vậy. Quý vị tin không tin này cũng cũng tùy quý vị thôi.
Dạ, chúng con tin.
Tại vì giết nhiều thằng lằn quá này. Dạ vâng. Không phải trước khi mà thằng lằn nó giết mình phải chịu cái nghiệp sát đó luôn.
Dạ vâng.
Dễ sợ không?
À, con có đọc của Ngài Tinh Hóa, cũng là Ngài Tinh Hóa. Ngài biết về bộ mà giết số vật. Ngài mới nói một câu là thế này. À, thường là súc vật cái tâm linh đó với nó yếu hơn, không có biết đường mình để báo thù, nhưng mà theo cái nhân quả báo ứng là tự động là những cái chuyện đó nó xảy ra. Một là đá rơi hoặc là tai nạn như vậy đó, là nó xảy ra như vậy. Nghĩa là có nhân có quả như thế. Và Ngài có nói rõ ràng như vậy. Và súc vật mà có tâm linh hơn là nó quay ra hại được mình, họ quay ra hại được mình.
Bây giờ nó chỉ có sức trong tương lai, nó chết, nó thù oán, mà nó bữa nào nó luân hồi tiếp, nó trở thành quỷ, nó trở thành thần, nó trở thành ma, nó nhớ cái nợ máu đó, là nó sẽ tới, nó tìm mình, nó gọi lại. Không chạy đâu được hết.
Vâng, cảm ơn thầy cô. Cho nên là coi như là mình phải nhớ lời của chư Phật nói. Thì mình tin lời chư Phật. Những vị đó là những vị mà như là Pháp Sư đã nói đó, là trí tuệ, là siêu việt, là nhìn trước nhìn về sau. Mà sau này chính khoa học đó, họ đã kịp chứng được là có nhân có quả. Sau này là trên TV đều chiếu lên hết, là họ chiếu cho biết là người Anh Quốc với người Mỹ đây, họ đã chứng minh ra được là khi người nóng giận mà khi hà vô cái hơi nước vô thì nó có tác động như thế nào, họ chứng minh được hết. Vâng, cho nên là họ tin là có nhân quả. Cho đúng là ông bác học Einstein, ông sẽ nói một câu á, là khoa học chỉ có tìm lại những cái gì mà coi như Phật giáo biết từ trước tới nay. Chỉ có tìm lại những cái gì mà khoa học tìm lại những gì mà của Phật đã là chứng minh từ trước tới giờ. Vâng, cái đó là hay thật đó, thưa quý thầy cô. Mô Phật. Quý thầy cô còn chia sẻ cho con được thêm điều gì nữa không ạ?
Thì từ anh bữa nay anh muốn nêu ra chuyện gì nữa không?
Mô Phật, chúng con xin đọc thêm một cái câu chuyện của Ngài Tiên Hóa nha. Đây là cái chuyện thật trong thôn của Ngài Tiên Hóa. Cũng nói về vụ mà nhân quả và có báo ứng. Thì Ngài Tiên Hóa là nói về một bà mụ gọi là cọp cái, là bà dữ quá mà không có tin về báo ứng nhân quả. Thì trong thôn của Ngài, Hòa Thượng Kinh nói rõ ràng là trong thôn của Ngài ở huyện Song Thành và tỉnh Tùng Giang là Mãn Châu, Trung Hoa, là có bà tên là Viên Ngộ Hàng. Thì coi như là bà này thì bất kính cha mẹ mà bên ngoài thì coi như là gây hung dữ với tất cả các láng giềng. Nên không có ai có thể mà ưa được hết trơn đó. Mà chuyện tốt thì bà không bao giờ làm, mà chuyện xấu thì cái gì cũng có bà tham gia hết trơn đó. Cho nên là người ta mới đặt tên cho bà là mụ cọp cái. Thì Hòa Thượng có kể lại là một duyên nọ, khi cái duyên nọ đây là cái chuyện lành, thưa, rất là phước cho bà này lắm. Bà theo người ta đi tới nơi Hòa Thượng mà đang thủ hiếu. Thì Hòa Thượng đang ngồi mà mặt hướng về hướng Tây, mà kết già chắp tay và đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bà mới hỏi, ông đang làm cái gì vậy? Thì Hòa Thượng cũng đáp, thì bổn phận làm con của tôi thì báo ân phụ mẫu, tôi niệm Phật để cầu song thân được siêu thoát. Thì bà vốn đã không tin nhân quả có báo ứng từ trước tới giờ rồi, nên mới hỏi lại Hòa Thượng, bộ con người chết rồi có thể mà biến thành quỷ hay sao? Hòa Thượng cười hề bảo là cần chi mà bà chờ tới chết mới thành quỷ. Người sống như vậy ra thì tâm quỷ, nói lời quỷ, làm việc quỷ thì hiện là họ là quỷ, có gì sai khác. Thì bà vâng, thì Hòa Thượng cứ nói cái trọng thành như vậy đó. Thì bà nghe xong cái bà ngớ người ra, bà tờ tâm bà, Hòa Thượng mới nói tiếp, tâm của bà náo loạn đó, người trong ngoài ai mà yên ổn được. Hòa Thượng mới mắng cho bà một cái. Tâm của bà nó, bà làm như vậy thì ai mà yên ổn được. Thì chết rồi thì bà lại sa vào địa ngục, rồi tiếp tục làm quỷ, và báo sẽ chịu đủ mọi thống khổ. Chớ không tin nhân quả báo ứng, một mực đã làm sằng bậy, tương lai sẽ bị quả báo không sai chạy. Thì nghe đâu cái sau đó, đó thì bà thức tỉnh lại. Cho nên con nói này đó là một cái duyên lành cho bà. Thì Hòa Thượng mới xong đó, Hòa Thượng mới chỉ cho bà hãy nhìn thẳng vào cái tâm của bà. Hòa Thượng mới nói là tâm nên tưởng tham sân si là nhiễm, và tâm nên tưởng cái đức, cái bổn đức đó thì mới hưởng được phú quý. Sau đó bà ngộ, và bà lại sau đó ăn chay niệm Phật. chưa thấy cơ. Dạ vâng, ăn chay niệm Phật từ tới suốt cả đời luôn. Dạ vâng, đó là bà mụ cọc cái ở làng của ngài. Thì thật sự đúng là một duyên lành thật. Và mấy phước. Không gặp ngài Tinh Hóa là chắc là kiếp sau xuống dưới là đã thành quỷ thật. Dạ, mô Phật.
Mà chú Thiện Nhác có thấy bên đạo Phật mình cái người mà nổi tiếng mà ăn thịt cá mà bị đọa là ngày là cái bà Thanh Đề đó, mẹ của ngài Mục Kỳ Liên, chú nhớ không?
Dạ con
ngài cứ ăn thoải mái đi rồi tới lúc chết thì sẽ biết thôi.
Với là mẹ của ngài Địa Tạng. Ăn nhiều con cá nhỏ. Đó là hai cái câu chuyện đó. Thưa quý thầy cô, và thầy Hiền Trì có còn phụ thêm cái gì không ạ, thưa thầy?
Cái chuyện mà quả báo thì có nhiều người họ giống như là họ nó chưa có tới thì họ không có tin, nên giờ có nói gì cũng vậy thôi à. Giống như họ tin cái, chứ nhiều người họ tin làm cái này là được cái này, mà tin cái kia được cái kia, cho họ không có nghe ai nói hết, thì dầu có nói cái gì cũng vậy thôi. Chứ tôi có thấy chùa Hoằng Pháp có chiếu cái show đó, cái anh này khoảng 25 tuổi. Bà mẹ khoảng 40-45, chuyên môn là sát sanh. Rồi thằng sớm mà ai sợ cắt cổ gạo dịch là bả lãnh hết. Bả nói cái chuyện này làm quá dễ mà sao người ta sợ không? Cái chuyện này kiếm tiền quá hay. Thì sao về năm nói anh con trai cái chân sưng như cái gột đình đó. Mấy thầy phải múc, từ cái lấy cái tách mình đó, múc vô ung thư múc cái mũ ra. Bà mẹ thì ngồi đó vậy thôi. Rồi mấy thầy mới hỏi, lúc lên show mấy thầy hỏi, sau khi anh đã chết rồi mấy thầy hộ niệm cho, mấy thầy mấy hòa thượng mới hỏi là nếu bây giờ cho bà làm lợi từ đầu, bà quá làm không? Bà nói bà không làm nữa, nhưng mà trở đây, bà mất một người con rồi. Tại cái người đó với người mẹ là hai người rất là quan hỷ mà lãnh cái job đó.
Vâng, cảm ơn thầy cô. Thì con thấy là nhà tổ đức đều có dặn là thế này, là coi như là người ta chỉ có trọng là quỷ thần họ chỉ có trọng cái người mà có giới đức mà thôi, giống như ngài Tinh Hóa. Dạ vâng, chứ còn ngoài ra họ chẳng có trọng cái người mà giàu sang danh vọng hoặc có chức tước quyền cao hoặc là địa vị gì, tại coi như là những cái đó là họ chỉ có trọng cho những người mà có giới đức. Người giàu sang mà coi như là không có giới đức thì coi như là cũng sai lầm về nhân quả nữa. Dạ vâng, mô Phật, đó là lời thánh nhân nói thì cũng quả là không sai. Thì những cái đó nó cũng làm thêm cái phiền não thôi, chứ đâu có lợi gì đâu. Vâng, mô Phật. Xin cô có điều chi chia sẻ thêm hả, thưa cô hả?
Thì cũng nói về ăn thịt ăn mặn thì nhân đây nhân cũng để ý là nghe nói là những cái người mà làm nhà hàng đó chú, nhất là làm chủ nhà hàng bán thịt cá này nọ là về sau về già là bị bệnh đủ mọi thứ bệnh mà bệnh không có thuốc chữa.
Mô Phật. Đó là chuyện mà cái ông hàng xóm nhà con đó, thưa cô. Ông coi như là trước đó là một tay anh chị chém mướn, rồi có một số tiền đó là mua nhà rồi xây cất lớn đó. Rồi sau đó là đẻ mấy người con, là ông đào một cái giếng đó là coi như là mấy người con đều té trong cái giếng đó mà chết hết. Vâng, mà sau đó thì bà vợ thì bệnh điên, rồi sau đó ông chết thảm ở trên một cái ghế bố, thưa cô à. Và hàng xóm thương á, và thực sự là lúc đó là hiền lương rồi mà tiếp tục là mua những súc xanh và làm cái quán nhậu đó, đào lương rồi đào tôm cái gì toàn là sắt xanh không à. Ông đi chợ mua rồi vâng, rồi bán rượu nữa đó, cho nên mà sao không ngờ là lúc đó hiền lương rồi, thưa thầy. Nhưng mà thưa thầy, thưa cô, nhưng mà lúc đó là chỉ có cái là sắt xanh tiêm đó, coi như là không tin, cũng là không tin là cái chuyện nhân quả và mô Phật, rồi mà chết rất thảm ở trên cái ghế, là sau này là bó chiếu mà chôn đó. Lúc đó là chúng con đã qua đây rồi, tôi được nghe vậy chúng con cũng xin hồi hướng đó. Vâng, cho gia đình là chết hết nguyên gia đình. Dạ mô Phật. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình đã hết, kính chúc quý vị thân tâm được lạc. Xin quý vị thông cảm cho đây là luật nhân quả đó, thì quý thầy cô xin bằng phép được nói thẳng. A Di Đà Phật.